Day 7. Okay. So tell them now we will go from the day 7.
Dạ con kính chào đạo tràng. Buổi học hôm trước thầy đang hướng dẫn cho lớp mình ở ngày thứ bảy trong sách Giải Thoát Lòng Tây phần nương tựa đạo sư, và chúng ta đang thầy đang hướng dẫn cho lớp mình cách chúng ta nương tựa vào một vị thầy.
Okay. Now here that I think that then it comes with the, now I think the day. Now you will look at day 8, okay? So day 8, now here it talks about the day 8. Here it talks about the generally the qualities of the being the Dhamma master. Very important, look at the day 8 and it talks about the quality of the being of the Dhamma master. Because right now the what's happening is that anyone who can give the Dhamma teaching, but that does not mean that they are the Dhamma teacher. To become the Dhamma teacher, you need some certain of the need the qualities.
Bây giờ chúng ta hãy đang nhìn vào sách ngày thứ 8. Trong ngày thứ 8 này thì nói về các phẩm tính cần thiết để trở thành một vị thầy giảng dạy giáo pháp. Ngày nay thì rất nhiều người có thể truyền dạy giáo pháp, và họ nghĩ rằng khi mà dạy pháp như thế thì họ trở thành một vị đạo sư. Nhưng không không nhất thiết là như vậy, bởi vì để trở thành một vị đạo sư thì một người cần rất nhiều những phẩm tính.
Okay, so here the it talks in the day 8, here talks about the 10 qualities of the master. 10 qualities are to become the Dhamma master, at least you need the 10 qualities. So once you know the 10 qualities, then you will know the what the right master.
Và khi nói về phẩm phẩm chất của một vị đạo sư thì trong sách có đề cập đến 10 phẩm tính, và khi chúng ta hiểu được và nhớ hết 10 phẩm tính của một vị đạo sư này rồi thì chúng ta sẽ biết được ai là người có đầy đủ phẩm chất để trở thành đạo sư.
So, did I tell the 10 qualities before or not?
Yes, we you talked the 10 quality already.
Okay, good, good, good. Sometimes the different classes, sometimes I forget that the, what the masters, what I teach on this class and what I teach in other class.
Dạ, thầy nói rằng đôi thầy dạy nhiều lớp quá cho nên đôi lúc mình nhớ nhầm, không biết lớp nào đã dạy đến đâu rồi.
Okay, now in the A, and now you look at the 10 qualities that talk about the day 8. And the day 8, after that, it talks about how the student have to look at the master, okay?
Và sau khi mình học qua các phẩm chất của một vị đạo sư đại thừa rồi, thì phần tiếp theo là mình học cách chúng ta phải nhìn nhận thầy như thế nào.
So there were the saying the how you can rely on the master, the mentally relying and physically relying, that the two way, okay?
Và chúng ta cần phải nhìn nhận thầy trong ý nghĩ cũng như trong hành động thật đúng.
Mentally relying on the master, again, you will see the two things of mentally relying on it. First thing is the for generating the faith and the devotion, and then the it thinking about the masters, the thinking the gratitudes, okay?
Thì trong ý nghĩ thứ nhất, mình phải làm phát sinh được trong tâm mình tín tâm đối với thầy, và phát sinh được lòng kính ngưỡng đối với thầy, và sau đó là mình cần cũng phải làm phát sinh lòng biết ơn đối với thầy của mình.
So here the one thing that the first thing is you have to understand that how you can generate the faith and devotion towards the master. The most important thing is the faith and the devotion generating is the faith is only comes on the when you have the full trust. Though you have to trust the master, it doesn't mean that you have to trust the master on the rely on the master on the everything. You have to trust on the master according to trust on the master regarding about the Dhamma. Dharma practice, Dharma action, okay?
Thứ nhất là làm sao để làm phát sinh tín tâm nơi thầy của mình. Thì tín tâm bắt nguồn từ lòng lòng tin. Tín tâm lòng tin bắt đầu từ sự tin tưởng vào thầy. Chúng ta phải tin tưởng vào thầy Tuy nhiên, khi mình thực hành gầy dựng sự tin tưởng nơi thầy mình, thì không phải trong tất cả các tình huống trong cuộc sống mình cũng cần phải làm theo như thế, mà chúng ta cần phải thực hành đặc biệt phát sinh sự tin tưởng nơi thầy mình trong quan hệ học pháp đối với thầy. Tất cả những điều gì liên quan đến giáo pháp, đến với thực hành giáo pháp, chúng ta phải thực hành phát sinh lòng tin tưởng nơi thầy mình.
So that's why the it's important thing is that when you're relying on the master, when you rely on the first step is that when you're relying on the master, first step, what should you know that? What should you know is that how you can generate the faith on master, okay? Generating the faith, okay?
Cho nên khi chúng ta vừa bắt đầu nương tựa vào một vị thầy, thì trước hết mình cần phải biết cách làm phát sinh tín tâm nơi vị ấy.
Generating the faith and the trust is an important thing is that sometimes that the generating the faith, it's something like that when you trust on the master, it does not mean that you can trust the master on the everything. You have to trust the master regarding about the Dharma, okay? If your master have no example, and let me give you the one very simple example, okay? If your master have no idea of the direction of your home, then you don't have to trust on your master, direction of your home. That you know better than your master. But regarding about the Dharma practice, regarding about the whatever the practice, your Dharma practice you are doing, that you should rely on the master.
Và khi chúng ta nói về việc học trò phải tin tưởng thầy, thì không phải 100% các sự việc trong cuộc sống mình nhất thiết phải tin tưởng vào vị thầy, không phải như thế. Nhưng tuy nhiên chúng ta nhất định phải tin tưởng thầy ở tất cả các sự việc liên quan đến thực hành giáo pháp. Thí dụ như nếu hai thầy trò đi trên đường và đi trên đường để về nhà của mình, vị thầy không biết rõ đường về nhà mình, thì mình đâu có cần phải tin theo vị thầy sự chỉ đường của thầy đâu. Mình biết rõ đường về nhà mình hơn thầy, cho nên mình không nhất thiết phải tin theo thầy. Tuy nhiên khi thầy hướng dẫn giáo pháp và tất cả những sự việc liên hệ đến giáo pháp, mình phải tin tưởng thầy.
I have the one experience with the one my student, and that's a long time, quite long time back when I was in the South India. There's a one person came to me. He's another monk, layman, came to meet me. And the first time he came to meet me, he told me the one teach me the whole the Dharma. And he told me that within the year, he will get the realization and the show to me. He told me that, yeah.
Thầy có một trải nghiệm với một người học trò là cư sĩ khi thầy còn ở Nam Ấn, ở miền Nam Ấn Độ. Thì anh này đến gặp thầy, lần đầu tiên đến gặp thầy và đã nói rằng thầy hãy hướng dẫn cho tôi toàn bộ giáo pháp mà thầy đang có. Trong vòng một năm tôi sẽ thực hành và cho thầy thấy những chứng ngộ của tôi.
Yeah, really, I was so amazed with his dedication. Then I started the practice of Dharma. So much dedication. He worked really so hard. Even the some days he don't eat and meditate and go and do that. After that time, I was in monastery. He used to come once and twice and one month. No, he used to come. Then he learned the practice. Then he go back and meditate and comes. Even the few months, he improved really a lot. Very amazing. He improved Dharma practices. Huh?
Thầy đã vô cùng ấn tượng với động lực và sự tinh tấn của cái người cư sĩ đó. Và anh ta đã thực hành vô cùng chăm chỉ. Thầy biết rằng thậm chí có những ngày anh ta bỏ ăn bỏ ngủ để thực hành. Và cứ sau vài tháng thì anh ta lại quay lại tu viện để xin thêm chỉ giáo từ thầy và mang về nhà thực hành. Và thầy cảm nhận được rằng cứ sau mỗi tháng thì cảm thấy anh ta có tiến bộ rất nhiều trong tu tập giáo pháp.
So then the years later, then I told him the one thing. Now I told him to a little bit slow down. Now, after the years later, he only build up a little bit of the difference. His character changes because of he see the some of the improvements and the experience. And now he started to think that now he can do. He didn't listen to my word at all. He didn't slow down. He wanted to carry on again. I told a few times, but he didn't listen to me at all.
Và sau một năm, khi mà thầy gặp lại người học trò đó sau một năm thì thầy đã bắt đầu phải nhắc nhở người ấy là phải đi chậm lại, phải đi chậm lại. Bởi vì sự việc diễn ra là sau một năm khi anh ấy thực hành thì người ấy thấy rằng anh ta đã có được những cái trải nghiệm trong giáo pháp, đã có được những cái tiến bộ rồi, thì bắt đầu anh ta không còn nghe lời thầy nữa. Và thậm chí khi thầy hướng dẫn anh ta đi hãy thực hành chậm lại một chút thì anh ta cũng không nghe lời thầy.
Yeah, then he went to a quite different direction. Anyway, so I just thought to share you, because sometimes they're relying on the master. No? So that is on the Dhamma practice is very important on the masters that relying.
Yeah. Và khi mà anh ta không còn nghe lời thầy thì thầy được biết sau đó anh ta đã đi theo một cái hướng rất là khác so với cái hướng đi ban đầu. Cho nên thầy muốn chia sẻ ví dụ này để cho thấy cách chúng ta cần phải nương tựa vào một vị thầy như thế nào.
First, when he was starting, very amazing. He was having no any Buddhist background, no idea of the Buddhism at all. When he was starting the 2-3 months, 4-5 months of starting, and then he having the visualized dreams and the deity dreams, and even he had not seen the lots of the Buddhist deities when he was explaining exactly matching with the many deities. Very interesting, yeah. That is the like that. And after the years later, then he went a little bit build up the thought that he can do himself and the go. Then he went a little bit different direction, and then he went to the very, I mean, the very improper way. Anyway, yeah.
Thì người này xuất thân từ điểm xuất phát điểm của người này là hoàn toàn không biết gì về đạo Phật, như là một tờ giấy trắng vậy. Và tuy nhiên bởi vì thời gian đầu, trong vòng một năm đầu, người này thực hành vô cùng miên mật, thậm chí trong giấc mơ người này đã thấy được linh ảnh của các vị bổn tôn. Và khi anh ta miêu tả lại giấc mơ thì thầy thấy rằng cái sự miêu tả của anh ta về các vị bổn tôn trùng khớp với rất là nhiều vị bổn tôn, rất là chính xác. Tuy nhiên sau một năm thì bởi vì anh ta thấy được sự tiến bộ của bản thân và bắt đầu cảm nhận rằng anh ta có thể tự thực hành mà không cần nghe lời ai hết. Cho nên anh ta đã từ đó về sau khi nghĩ như thế thì anh ta không nghe lời thầy nữa. Và sau đó thầy được biết anh ta đã đi theo một hướng hoàn toàn khác và không còn cái hướng đi mới của anh ta dường như không còn phù hợp với giáo pháp nữa.
Okay, so that's the one story. Okay, now come to the second. The thing is that now when you're relying on the master, as I told you, Dhamma practices, you have to rely on the master. Other than that, you don't have to rely on the master. Okay, about your home. Even the example, let me give you a very simple example, okay, about the direction of your house and how to cook the Vietnamese food that you know much better.
Cho nên khi chúng ta nương tựa vào thầy thì tất cả những điều liên quan đến thực hành giáo pháp thì chúng ta nhất thiết phải nương tựa vào vị thầy, phải nghe lời thầy. Tuy nhiên còn những việc khác ngoài giáo pháp thì chúng ta không nhất thiết phải nghe lời thầy. Ví dụ như đường về nhà của mình thì mình đâu cần nghe lời thầy, mình biết rõ hơn thầy. Và bằng cách nào để nấu các món ăn Việt Nam thì mình quá rõ hơn thầy, mình không phải nghe lời thầy.
Yeah, sometimes people used to ask me, do I know how to cook? I used to tell, no, I don't know how to cook, but I know how to eat.
Lâu lâu thì có học trò lại hỏi thầy là thầy có biết nấu ăn hay là không? Thầy lúc nào cũng nói rằng không, thầy không biết nấu ăn, nhưng mà thầy chỉ biết ăn thôi, chứ thầy không biết nấu.
And I always tell that whatever I eat the food, it's always more very delicious food. Because I always get whatever food I eat, mostly I get it free.
Và thầy cảm nhận rằng trong tất cả các món ăn thầy từng được ăn thì tất cả các món ăn đó đều rất là ngon. Thầy thấy các món ăn đó ngon bởi vì thầy được cúng dường, cho nên tất cả các món ăn đó đối với thầy đều miễn phí, cho nên rất ngon.
Yeah, anyway. Yeah, okay. So that's the thing. Okay. So yeah, okay. Then now the thing is that when you see as the master, you have to look at them. Here it talks about generating the faith. Faith and the trust. Now the upcoming for the devotion, you have to see the master as the Buddha. Okay. When you're seeing the master as the Buddha, that's a very important thing you should know. That according to the Dharma, see as the master as the Buddha. Okay.
Và sau khi mình đã có được tín tâm nơi thầy mình thì tiếp theo chúng ta phải làm phát sinh tâm kính ngưỡng hay là lòng sùng mộ nơi vị thầy. Và để phát sinh tâm kính ngưỡng này, chúng ta phải nhìn thầy như là một vị Phật.
And one thing, important thing is that when you should not see the masters as the Buddha, when the master is not following the Buddha's teaching very properly, okay?
Tuy nhiên điều quan trọng ở điểm này là chúng ta không cần xem thầy là vị Phật, là một vị Phật khi chúng ta phát hiện ra vị thầy làm những điều trái ngược với giáo pháp.
One thing very interesting thing, few days back, some of the Korean students, they asked the question through the translator. They told me the one very interesting question they asked us.
Có một sự việc khá thú vị diễn ra vài ngày trước. Một học trò người Hàn Quốc đã đưa câu hỏi đến thầy thông qua một người thông dịch, câu hỏi khá thú vị.
They told me the one thing that I always keep the teaching to following the Buddha's route and the Buddha's rule very properly. But I don't know, somehow, I don't know where they saw. Some they saw the picture of the I'm wearing the sweet jacket, no? So they told that the monks are not allowed to wear the jacket. How you wear the jacket?
Bởi vì thầy luôn chia sẻ với các học trò rằng thầy tuân thủ giới luật của Đức Phật rất là nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà các học trò, người học trò đó lại có được một bức ảnh của thầy mặc một cái áo khoác mà theo giới luật thì tu sĩ không được một cái mặc cái áo khoác kiểu như vậy. Thầy không hiểu bức ảnh đó ở đâu ra.
But the one thing is that then I was explaining that in the Buddha's rule, Buddha never told the monks cannot wear the jacket. He never had that rule. But the good thing is, really, they're trying to see that I'm doing that exactly as the Buddha's the rules or not. That's really very good. No?
Thầy đã giải thích lại cho người học trò đó là Đức Phật hoàn toàn không có chế ra điều luật là tu sĩ không được mặc áo khoác. Cho nên, tuy nhiên, thông qua sự việc đó, thầy phát hiện rằng các học trò đã thực sự kiểm tra xem thầy có tuân thủ giới luật hay là không.
So that's why here it tells about that see the master as a Buddha, but the master himself do not follow the Buddha's teaching, then you don't have to see the master as all the Buddha at all. When you see the master is going against of the Buddha's Dhamma's teaching, then you don't have to follow. You don't have to see the master Buddha. When the master is doing that exactly as the Buddha is saying, then you have to see the master as the Buddha. Normally, people will see the master as a Buddha when the master is operating with you. When you are not happy with the master, you stop the same the master Buddha. When you are happy with the master, you always see. Even you don't care the master follows the Buddha's teaching or not. You don't care. That is a very wrong.
Cho nên ở điểm này khi mình nương tựa và bậc thầy bằng tâm ý thì điểm quan trọng là chúng ta phải xem thầy như là một vị Phật. Tuy nhiên nếu thầy mà bị thầy mà làm những điều trái ngược với giáo pháp thì chúng ta không xem thầy như Phật nữa. Nếu chúng ta thấy vị thầy, quan sát thấy vị thầy làm đúng theo những gì Phật dạy thì nhất thiết chúng ta phải xem thầy như Phật. Có rất là nhiều người khi mà thầy đối xử tốt với mình, họ vui với vị thầy thì họ xem thầy như Phật. Còn lúc nào họ không vui đối với vị thầy thì họ không còn xem thầy như Phật nữa. Thì cái cách thực hành như thế là cách thực hành sai lầm. Chúng ta phải nhìn vào hành vi của thầy xem có đúng với lời dạy của Đức Phật hay không để xác định lúc nào chúng ta cần xem thầy như Phật.
I think I'm not so sure I tell that story or not. Quite a long time back, one nun came to meet me in the Vietnam. Long time back, one nun came to Vietnam and she told me she just became a nun. So then I told her, why you became a nun?
Thầy kể một câu chuyện khá lâu về trước ở Việt Nam. Có một sư cô đến gặp thầy. Sư cô đó vừa xuất gia. Thì thầy đã hỏi sư cô rằng tại sao cô xuất gia làm tu sĩ.
Then when I asked her why you become a nun, she told me that everywhere is a suffering. So when he was living home is suffering, when she was living the suffering, so that's why she became a nun.
Sư cô trả lời rằng bởi vì sư cô nhận ra cuộc đời này ở đâu cũng đầy dễ đau khổ, cho nên sư cô đã quyết định xuất gia.
Then I told her, you're stupid.
Thầy đã nói với sư cô rằng nếu đó là lý do cô xuất gia thì thật là ngu ngốc.
Yeah, later on that she never came to see me. I came so many times with them. She never came to see me.
Sau đó thì sau lần gặp đó thầy cũng đã trở lại Việt Nam rất nhiều lần, nhưng sư cô đó không bao giờ đến gặp thầy nữa.
Now she's saying the suffering is she's running away. I'm sure now she will tell that now after the becoming nun, she will tell that now the temple is suffering. Now she will run away from the temple. How whole life you have to run from the suffering. The becoming a monk and nun is not a running away from the suffering. More you run away from suffering, the more you face the suffering.
Cho nên cách làm của sư cô đó là trốn chạy chứ không phải đối diện với đau khổ. Nếu như sư cô cảm thấy cuộc đời, đời sống thế tục là đau khổ và nghĩ rằng cần phải xuất gia để thoát khỏi đau khổ, để trốn chạy đau khổ, thì sau này khi thấy ở trong đời sống xuất gia cũng không có hoàn thiện, cũng có đau khổ, thì chẳng lẽ lại phải trốn chạy khỏi các ngôi chùa. Thế thì cả cuộc đời mình trốn chạy đau khổ.
That's why, yes. If I, that time, if I tell her, oh, great, you did a good thing. If I pray so little bit, she will follow me all the time. Then she will see me as a Buddha because I make her happy. This is a not a master's rule. Master have to show that what is right and wrong have to tell very clearly.
À, nếu như lần đó thầy giả sử nếu như lần đó thầy nói rằng ồ xuất gia là việc tốt và sư cô đã có quyết định đúng đắn vân vân, khiến cho sư cô cảm thấy hài lòng với lời nói của thầy, thì có lẽ sư cô đã gặp lại thầy và thậm chí xem thầy là Phật. Và tuy nhiên đó là một cách thực hành sai lầm. Chúng ta không nhìn nhận thầy theo cái cảm xúc mà thầy tạo ra trong tâm của mình. Chúng ta phải nhìn vào hành vi của thầy xem thầy có làm đúng với lời Phật dạy không?
So because that everyone like to hear the good things, no? Everyone here to like the nice thing. If you go and tell like this one day, you have to tell a lot of the lie to the people. Then how can you be the master with the telling the lie to the, your own student?
Cho nên nhiệm vụ của một vị thầy là không phải nói những lời, không phải lúc nào cũng phải nói những lời dễ nghe đối với học trò. Mà nhiệm vụ của một vị thầy là phải nói điều gì đúng, điều gì sai so với lời Phật dạy. Nếu một người, bởi vì trên thế giới này ai cũng muốn nghe những điều hay, những điều làm vừa lòng mình. Nếu chúng ta cố gắng làm tất cả mọi người vừa lòng bằng cách nói những điều hay với tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ phải nói dối hết lần này đến lần khác, đối hết người này với người khác, chúng ta phải cả ngày nói dối.
Yeah, so that's why. Okay, so that's why it's a, when you're saying the master is a Buddha, I know that you can see that up till the master makes you the happy. When the, you are not become the happy with the master normally, then you cannot see the master Buddha. This is not a right way. See the master the Buddha when the master do exactly as the Buddha's the teaching. When the master is not doing the exactly as the Buddha's teaching, even the master makes you the happy. You should not see that master as the Buddha at all. Okay.
Cho nên thầy biết chắc rằng các học trò của thầy có thể xem thầy là Phật cho đến khi nào thầy còn làm các học trò vui lòng. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng với giáo pháp. Đó là không phải là cách thực hành đúng. Chúng ta phải xem thầy là một vị Phật dựa trên phân tích vị thầy có thực hành đúng với lời Phật dạy hay là không. Nếu như một vị thầy không thực hành đúng với lời Phật dạy và thậm chí vị ấy làm cho mình vui lòng, mình cũng không xem vị ấy là Phật.
Okay, so okay, that is now the mentally how you can rely on the master. Okay, that here in the liberation palm, it takes out to see the master is a Buddha. No?
Cho nên phát triển tín tâm nơi thầy và xem thầy là Phật chính là cách chúng ta nương tựa vào một vị thầy trong ý nghĩ.
Second thing is that when you see the master is a Buddha, you don't have to interfere too much in the master's work. More you interfere in the master's work, then you relying on the master will be more difficult. Okay.
Và một điều nữa là khi chúng ta xem thầy là một vị Phật, thì chúng ta đừng đừng có đoán những gì thầy dạy quá nhiều, bởi vì nếu chúng ta muốn đoán, chúng ta cố tình mà đoán lời thầy, thì chúng ta sẽ rất khó nương tựa vào thầy và xem thầy như là Phật.
Example, you like to eat the pizza. Master like to eat the burger. Let him eat whatever he wants to eat. You don't have to interfere and tell the master to eat the pizza. Okay.
Ví dụ như vị thầy thích thích ăn pizza, nhưng là mình lại thích ăn một món khác, thì khi mà vào bữa ăn vậy thì mình đừng có cố tình đoán ý thầy và muốn thầy làm điều này điều kia. Thì nếu như mình có một cái ý định nhỏ muốn thầy làm điều này điều kia theo ý của mình, thì mình rất là khó nương tựa thầy theo cách xem thầy như Phật.
I have one experience. Mostly the Asian culture is same, okay? Vietnam, Taiwan, Asian culture. Whatever food they serve me, first they'll turn healthy, healthy. And whatever food they turn healthy, they expect me to eat that, no? What I eat, that's my choice, no?
Thầy có một trải nghiệm với đối với những văn hóa của một số nước châu Á, thầy thấy khá là giống nhau. Ví dụ như ở Việt Nam rồi ở Đài Loan vân vân đều có cách hành xử khá giống nhau. Thí dụ như một người cảm thấy một món ăn nào đó là tốt cho sức khỏe thì người đó ngay lập tức cũng mong chờ thầy cũng sẽ ăn cái món đó. Nhưng thực tế thì chưa chắc gì thầy đã thích cái món ăn đó. Thầy thích món ăn gì và thầy sẽ ăn món gì là quyết định của thầy. Cho nên mình đừng có mong chờ là mình thích món nào, mình cảm thấy món nào là tốt cho sức khỏe thì đừng mong chờ thầy cũng sẽ thích cái món đó giống như mình.
One time in the Taiwan, they told the student told exactly same. Oh, food serve. Oh, this is good for the eye. This is good for the liver. Always say like that. Then one time I told them, if this is good for liver and the eye and the foods are healthy and the good for the all the body organ, then why you don't have so many hospitals in here in Taiwan?
Cho nên thầy thấy rằng các học trò ở Đài Loan lúc nào cũng khi mà giới thiệu các món ăn đến thầy lúc nào cũng nói rằng thầy ơi món này bổ cho mắt, món kia bổ cho gan vân vân, lúc nào cũng nói rằng một món nào đó bổ cho một bộ phận nào đó trong cơ thể thầy. Thế thì thầy nói rằng nếu tất cả các món ăn ở Đài Loan đều bổ dưỡng cho một ít nhất là một cái nội tạng nào đó trong cơ thể thì tại sao ở Đài Loan lại có quá nhiều bệnh viện như vậy?
So same thing in the Vietnam also, you will say, this is healthy, that is a healthy too much. No? That is sometimes when you give the healthy food, you expect the master to eat that. No, that is not your job, okay? When you do like that too much, then you are not relying on the master in a very different way, okay? Mm? You don't have to interfere with what the masters they eat and drink, no? Mm?
Cho nên cho dù khi mình thấy rằng một món ăn nào đó là theo ý mình là tốt cho sức khỏe thì các học trò lại bắt đầu có cái tâm mong chờ rằng thầy mình sẽ ăn cái thức ăn đó. Tuy nhiên là thầy ăn món ăn gì là không phải là việc của mình. Cho nên nếu chúng ta can thiệp vào một số cái sinh hoạt của thầy, ví dụ như là thầy ăn những gì chúng ta cũng can thiệp, thì đó không phải là cách chúng ta nương tựa một vị thầy.
Okay. So that's the thing. Okay, the second thing, when to rely on the master. Okay.
So, cho nên đó là một...
No, the thing is that the first thing is that what you have to do is that when you try to see the master as the Buddha. So here's the few reasons that you have to think why you have to see the master as the Buddha.
Cho nên khi nói rằng chúng ta cần phải xem thầy như là một Phật thì đâu là những cái lý do chính đáng để chúng ta có thể làm được việc đó?
Because of the Buddha is the same thing that from Buddha passed away 2,500 years back. But the Buddha's teaching, your master bring you to the Buddha's teaching. So master teach to bring you the Buddha's teaching and the master, so that's why you have to pay the gratitude and you have to think the kindness of the master who bring you the Dharma. Buddha didn't give you the Dharma directly. The master is the one person who gives you the Dharma very directly.
Đức Phật đã nhập diệt từ hơn 2.500 năm trước rồi. Chúng ta không có dịp diện kiến và nhận giáo pháp trực tiếp từ Đức Phật. Và vị thầy là người truyền tải lời Phật dạy đến mình, là người trực tiếp trao cho mình lời Phật dạy. Cho nên đó là một lý do chính đáng để chúng ta xem thầy như một vị Phật, như là một sự biết ơn thầy đã thay mặt Đức Phật truyền tải giáo pháp đến mình.
Okay, so yeah, so that's the thing. Okay, am I clear up to here?
Đến đây thì lớp mình có rõ hết ý của thầy về phần này không ạ?
Yeah, So here, that's why the sometimes it's having a lot of the misunderstanding of the relying on the master. Always remember that when you rely on the masters, and the see as a master of the Buddha, when the masters goes again of the Buddha's teaching himself, then you don't have to see the master of the Buddha, you can stop it. Going against the master is the Dharma's teaching or not, to see the master is following the Buddha's the rules, monks and the nuns' rules properly or not. That's very important, okay?
Phần này rất quan trọng bởi vì luôn luôn có những rất nhiều sự hiểu lầm về về cách nương tựa một bậc thầy, nhất là ở điểm xem thầy như Phật. Mình xem thầy như Phật thì mình phải dựa trên nền tảng là vị thầy đó có thực sự làm đúng với lời Phật dạy hay là không, có tuân thủ giới luật đối với dành cho vị tăng hoặc vị ni hay là không. Nếu vị ấy tuân thủ giới luật và làm đúng theo lời Phật dạy thì chúng ta xem vị ấy như là một vị Phật. Còn nếu không thì chúng ta không cần phải xem vị ấy như là một vị Phật.
So you know the monks normally having the 253 rules for the monks.
Một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo, khi đã nhận giới tỳ kheo rồi thì cần phải tuân thủ 253 giới.
So you have to see very clearly that the master following the 253 rules properly or not.
Cho nên nếu chúng ta quan sát vị thầy xem vị ấy có giữ giới hay là không thì chúng ta cần phải xem vị ấy có thực hành đúng 253 giới hay là không.
If not following, then you don't have to see the master as a Buddha at all. When the master is doing exactly as a Dharma, then you have to see the master as a Buddha. Because the Buddha didn't come to give you the teaching. Who gave you the teaching? The master gave you the Dharma teaching. So that's why the masters, you have to pay the gratitude and you have to see the master as a Buddha. Up till now, we didn't see the Buddha, but only we see our master.
Cho nên nếu mình phát hiện thầy, vị thầy không giữ giới, thì mình không xem vị ấy như một vị Phật. Tuy nhiên khi mình đã xác nhận rằng vị thầy nghiêm trì giới luật, thì chúng ta nhất định phải xem thầy mình như là một vị Phật. Bởi vì mình đã không gặp được trực tiếp Đức Phật. Đức Phật đã không trực tiếp truyền trao giáo pháp cho mình. Chỉ có vị thầy là người trực tiếp truyền trao giáo pháp cho mình. Cho nên mình cần phải xem thầy như là Phật.
Got it?
Mình hiểu điểm này chưa ạ?
Yeah, got it. No? Okay.
There's a question.
Okay.
How to observe the 253 rules of the master?
Okay, very simple things. Okay.
Thầy nói rằng có câu hỏi làm thế nào để quan sát xem thầy có thực hành 253 giới hay không, thì thầy nói rằng rất đơn giản.
Then you have to look at the masters and whether if the characters and you can hear about the masters and things, no?
Thầy nói rằng mình có thể nhìn vào cái tính cách của vị thầy và mình cũng có thể nghe ngóng từ người này người kia, những người gần gũi với thầy, để xem về vị ấy có thực sự là một người giữ giới hay là không.
They are saying the student who likes to drink the alcohol, they will like the master who drink the alcohol. They hate the master who don't drink the alcohol.
Có một câu nói rằng những người học trò mà thích uống rượu thì chỉ thích theo những người thầy uống rượu mà thôi, và rất là ghét những người thầy giữ giới không uống rượu.
So yeah, my student who like to drink the alcohol definitely like the master who drink the alcohol, so can give the company to him to drink the alcohol. Yeah.
Cho nên người học trò nào thích uống rượu thì chắc chắn rằng người ấy sẽ rất là thích những vị thầy nào cũng uống rượu, để thầy trò cùng uống rượu với nhau.
Okay, so now here that now you can see that in here in the liberation palm, you can see that they will give the four reasons, no? Four reasons that why you have to see the masters as the, okay, that is the Buddha, no?
Mình đọc sách sẽ thấy rằng trong sách Lam Rim đưa ra bốn lý do vì sao chúng ta có thể xem thầy như Phật.
Okay. Now there's four reasons and now here it's all. Now the first is now that you can follow the master, how you can rely the master on the physically, okay?
Và mình có thể đọc sách thêm phần đó, và sau phần nương tựa vào thầy trong ý nghĩ rồi thì chúng ta sang phần nương tựa vào thầy bằng hành động.
That's let me tell you the one thing, okay?
Thầy sẽ nói với lớp mình điều này.
That's a very long time back in Vietnam.
Câu chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi ở Việt Nam.
The first time when I came to Vietnam and then I tell the people that I want to make the website, no? I think lots of maybe 5 or 10 people, they only did all, oh, they will help and they will help. After I went, I left, only 1 or 2 people left. Other olds didn't do anything.
Khi thầy vừa đến Việt Nam lần đầu thì thầy có đưa ra ý tưởng là tạo một trang web và lưu trữ giáo pháp cho người Việt. Thì lúc đó có đến 8 hay là 10 người đều nói với thầy rằng họ sẽ làm, họ sẽ nhận trách nhiệm đó giúp thầy làm một trang web. Nhưng khi thầy rời Việt Nam thì chỉ còn 1-2 người tiếp tục công việc đó thôi. Tất cả những người còn lại chẳng làm gì cả, cũng không còn xuất hiện.
Yeah. So that is something like that. When your master is the following master, means when the master told you to do something as a dharma or the whatever, tell you do something, at least you have to try. Once you cannot do it, at least it's a very important to inform the master that you cannot do it. With that reason, you cannot do it. That's a very important. It's called the clear communication. When you are not having the clear communication with the master, then that you are not following the master the physically the well. Okay.
Cho nên ví dụ đó cho thấy là mình khi mình nương tựa một vị thầy, nếu thầy bảo mình làm một điều gì đó thì ít nhất mình phải nỗ lực làm theo. Nếu vì lý do nào đó mình không thực hành theo được lời thầy thì ít nhất chúng ta cũng phải báo với thầy biết là mình không làm theo được. Thì điều đó đảm bảo tính minh bạch trong cách chúng ta truyền thông với vị thầy. Nếu như mình không làm được, mình cũng im luôn, mình lẳng lặng, mình không làm, thì đó không phải là cách đúng mình tương nương tựa vào vị thầy.
So that's you got it, no? So that's why the important thing is how you have, that is how you have to follow the master's rule, okay? Sometimes master tell you something, at least you have to try your best. Once you cannot, you should inform the master that why you cannot do it. Once you're not inform it, and once you not do it, that means that you are not following the master's instruction properly, okay?
Cho nên thầy nhắc lại, khi thầy đưa ra một điều gì đó và muốn học trò làm theo thì mình ít nhất cũng phải nỗ lực hết sức để làm theo lời thầy. Nếu mình không làm theo được, mình cũng phải trình bày lý do tại sao mình không làm theo được. Nếu mình không làm được mà mình không trình bày với thầy và mình cứ lẳng lặng không làm theo thì mình đã không làm đúng với cách nương tựa một vị thầy bằng hành động.
So normally you always listen to Dharma and Dharma only in the online, no? So sometimes it's important that also you have to people to gather together. So that's why you can receive the more positive energy with share the energy, okay? Positive energy people. And when you all gather in one place, the chant the mantra, that will create the more strong energy, okay? And more strong energy.
Thông thường thì tất cả các học trò của thầy đều chỉ nghe pháp online thôi. Tuy nhiên gặp gỡ ở chùa cũng rất là quan trọng, bởi vì khi tất cả các học trò cùng hội tụ về một nơi cùng cầu nguyện thì sẽ có được năng lượng tích cực cộng hưởng từ quá trình thực hành chung của tất cả mọi người. Cho nên gặp gỡ tại chùa cùng nhau thực hành cũng là điều quan trọng.
Okay, otherwise the Dharma will become like, okay, so right now the Dharma, always you are having the class on the online, no? You just come online and you are having the class online, no?
Nếu mình không đến chùa, không có những dịp đến chùa như thế thì 100% các hoạt động học pháp của mình đều diễn ra trên mạng.
You can get the Dharma online, you can order the food online, you can order the grocery on food line.
Bây giờ thì cái gì cũng có thể tiến hành trên mạng. Mình có thể mua một bữa ăn ở trên mạng, mình có thể đi chợ mua thực phẩm trên mạng, và bây giờ mình cũng có thể học pháp trên mạng.
And the only one thing I hope you won't get it, I think you won't get it online, that's a Buddha, okay? Then you have to practice and put a little bit of your hard work, okay?
Cho nên tuy nhiên có một thứ thầy mong rằng mình không có thể lấy được trên mạng, đó là những cái thực hành và những cái chứng ngộ của mình, thì những cái đó mình không có thể mua trên mạng được, mình phải tự thực hành thì mới có thể có được.
Okay, and the deep card is serving the free lunch, okay? understand that people that the Dhamma will get the free Dhamma, free food, everything free. Okay.
Và đạo tràng có lẽ cũng đã biết rằng Deepka cũng đang chạy một bếp cơm từ thiện để trao tặng suất ăn miễn phí cho những người nghèo. Thì tôn chỉ của thầy của Deepka từ xưa đến giờ là trao truyền giáo pháp miễn phí và cũng như là phát cơm từ thiện không có lấy tiền.
Okay, so okay, now the in that here that now the I just thought maybe today that because of the today here, so about the practice now, I thought maybe give you the some of the mantras, the old chants for charity, okay?
Và sẵn dịp ngay lúc này thầy sẽ truyền khẩu một câu thần chú của ngài Quán Thế Âm đã có nhận truyền khẩu rồi, mình dễ dàng thực hành.
Okay, so now you all follow after me, okay?
Bây giờ đạo tràng lớp mình hãy đọc theo thầy.
Okay, and mantra when you follow after me, so it's important that all you can hear me well. Now when I give the oral transmission, my voice is more important, okay? When I give the teaching, the Richard, the voice is more important.
Cho nên trước khi thầy truyền khẩu thì thầy muốn đảm bảo rằng lớp mình đều nghe được rõ giọng tiếng của thầy. Khi thầy truyền khẩu thì giọng của tiếng của thầy là quan trọng hơn. Còn thầy nói rằng khi thầy giảng dạy giáo pháp thì tiếng phiên dịch lại là quan trọng hơn.
Okay. Follow after me, okay?
Lớp mình hãy đọc theo thầy.
First, this is the mantra of the Avalokiteshvara, okay? One number, isn't it? One number.
Yes, Mr. Thầy nói rằng đây là thần chú của ngài Quán Thế Âm.
Quán Âm or Quán Thế Âm? What do you say?
Both, Mr. We use the exchangeable.
Okay, fine. I came to Vietnam so many times. Okay, Vietnam is like I always said. Vietnam is like my home, but I don't know how to speak the Vietnam. So many times I came and but still I cannot speak with them. Other country, if I visit few times, I can pick up the dear language quite fast.
Thầy nói rằng thầy đến Việt Nam đã rất nhiều lần rồi và thậm chí xem Việt Nam là một trong những ngôi nhà của thầy. Tuy nhiên, qua rất nhiều lần đến Việt Nam mà vẫn không thể nào nói được tiếng Việt rành được. Khi thầy đến các nước khác thì thầy sẽ học được tiếng của nước đó rất là nhanh chóng. Tuy nhiên đối với tiếng Việt thì thầy không học nhanh được.
Okay, now follow after me. Okay, mantra.
Bây giờ đạo tràng hãy đọc theo thầy.
Om. Mani.
Mani.
Peme.
Peme.
Om. Mani.
Mani.
Peme.
Peme.
Om. Mani.
Mani.
Peme.
Peme.
Okay, that is the Avalokiteshvara mantra, okay?
Thầy vừa truyền khẩu cho lớp mình thần chú của ngài Quán Thế Âm.
Okay, now I will give you the Manjushri Buddha mantra, okay? Manjushri Buddha is considered as a wisdom Buddha, okay?
Và bây giờ thầy sẽ tiếp tục truyền khẩu thần chú của ngài Văn Thù là Đức Phật Trí Tuệ.
And in my Nepal monastery, we have the very, the Holy Manjushri Buddha statue. Main the statue of my monastery is the Manjushri Buddha in Nepal.
Tu viện của thầy ở Nepal thì pho tượng chính của tu viện chính là pho tượng của ngài Văn Thù.
Okay. Okay. Manjushri Buddha. Okay. Follow after me. Okay. Mantra. Oral transmission.
Đạo tràng hãy đọc theo thầy để nhận khẩu truyền thần chú của ngài Văn Thù.
Om. Ara.
Ara.
Pasa.
Pasa.
Na.
Na.
Di.
Di.
Om.
Om.
Ara.
Ara.
Pasa.
Pasa.
Na.
Na.
Di.
Di.
Om.
Om.
Ara.
Ara.
Pasa.
Pasa.
Na.
Na.
Di.
đi.
Okay, so that is the Manjushri Buddha's the mantra.
Và thầy vừa truyền khẩu cho lớp mình thần chú của ngài Văn Thù.
And this Sunday they will recite the Om Mani Padme Hum, the Avalokiteshvara mantra they will recite.
Và vào ngày chủ nhật này đạo tràng mình sẽ trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum.
And this week the your homework I want to give you to recite the mantra of the Manjushri Buddha mantra and the prayer for Manjushri Buddha that he can bless you, can generate the more wisdom, okay?
Và bài tập về nhà tuần này thì lớp mình hãy trì tụng thần chú ngài Văn Thù và cầu nguyện ngài Văn Thù hãy gia trì để mình có thêm trí tuệ.
Okay, and the Manjushri Buddha at least 3, okay, daily, okay. I will not tell you the 100 or 200. At least 3, and when you do it, the most important thing is to pray and to meditate the Manjushri Buddha and the chant, okay?
Và thần chú ngài Văn Thù này mình cần phải thầy yêu cầu mình cần phải trì tụng ít nhất là 3 lần mỗi ngày.
And if you don't have the photo, maybe we'll send the Manjushri Buddha photo in the Viber channel, okay? If you're not subscribed to the Deepkar Viber channel, subscribe to the Deepkar Viber channel, okay?
Và ban tổ chức sẽ gửi đến đạo tràng mình bức ảnh của ngài Văn Thù kèm theo câu chú qua kênh Viber. Nếu như mình đang theo học và chưa có subscribe, chưa có theo dõi kênh Viber thì mình hãy theo dõi kênh Viber để nhận được thông báo.
Lama Tsongkhapa initially he start with relying on the master and the slowly when he practice and the Dharma practice got much better and better. So then he started to see the Manjushri Buddha as his own master. He relying on the Manjushri Buddha. Then the Manjushri Buddha become the master of the Lama Tsongkhapa.
Tổ Tông Khách Ba ngày xưa ban đầu thì Tổ Tông Khách Ba cũng nương tựa vào các vị đạo sư của tổ và theo thời gian khi Tổ Tông Khách Ba đạt được những chứng ngộ cao hơn thì Tổ Tông Khách Ba đã bắt đầu diễn kiến được trực tiếp ngài Văn Thù ở trong thiền định. Và sau khi đã bắt đầu diễn kiến được ngài Văn Thù trong thiền định, nhận chỉ giáo từ ngài Văn Thù, thì ngài Tông Khách Ba đã xem Đức Phật Văn Thù là đạo sư trực tiếp của tổ.
So that's why the Manjushri Buddha, so that's why that this time when you pray for the Manjushri Buddha and ask the Manjushri to bless you and you can get the more wisdom, so that's why that you can see the reality and understand the Dharma much better, okay? So pray for Manjushri Buddha and meditate Manjushri Buddha, recite the mantra, okay?
Cho nên khi mình thực hành trì tụng thần chú của ngài Văn Thù và quán tưởng đến ngài ban gia trì cho mình để mình có thêm trí tuệ để có thể thấy rõ bản chất của thực tại và có thêm trí tuệ để tiến bộ trong giáo pháp, mình hãy trì tụng thần chú và cầu nguyện với ngài Văn Thù như vậy. Đó là bài tập về nhà tuần này.
Okay, do you remember if you see the Manjushri Buddha, what should you ask him? Do you remember?
Bây giờ thầy hỏi lớp mình có nhớ rằng nếu bây giờ mình gặp được Đức Phật Văn Thù thì mình cần phải hỏi ngài câu hỏi gì hay là không?
Do you remember?
Thầy hỏi mình không?
Can you write down?
Nếu mình nhớ hay là không nhớ, mình hãy ghi vào ô chat để thầy biết. Mình có nhớ là khi gặp được, giả sử mình gặp được Đức Phật Văn Thù, thì mình sẽ hỏi
ngài. Did I tell you that? If you see the Manjushri Buddha, yeah, very good, very good. Now, very good. Okay, you remember that. Okay, very good. Okay.
Cho nên thầy thấy một vài học trò đã nhớ rõ lời thầy.
Okay, definitely ask the lottery number. Okay, if you see the Manjushri Buddha, okay.
Thầy nói rằng nếu mình gặp được Đức Phật ở trong thiền định của mình, gặp được một Đức Phật, thì mình hãy hỏi Phật rằng chiều nay sổ số ra số mấy.
Okay, so yeah, that should you ask. Okay, when you don't see him, then you can pray the Manjushri to bless you to generate the more wisdom. When you see him, don't ask to bless you. Okay, ask in the lottery number. Don't forget that. Okay.
Cho nên lúc mình chưa gặp được ngài Văn Thù thì mình hãy cầu nguyện ngài ban gia trì để mình có thêm trí tuệ. Nhưng mà khi mình gặp được ngài rồi thì đừng có xin ngài gia trì nữa, mà hãy ngay lập tức hỏi ngài chiều nay sổ số ra số mấy.
One thing you should know, the one secret in here.
Ở đây thì mình cần phải hiểu rõ một điều bí mật thế này.
when you able to see the Manjushri Buddha, winning the lottery number will become the so irrelevant to you, meaningless to you. When the winning the lottery number is a very important for you, you cannot see the Manjushri Buddha. When you're able to see the Manjushri Buddha, winning the lottery number becomes so useless to you.
Mình cần phải biết rằng khi mình thật sự có thể trực tiếp diện kiến được Ngài Văn Thù thì chúng ta sẽ thấy rằng trúng số là một điều hoàn toàn vô nghĩa đối với mình. Nó không còn nhiều ý nghĩa đối với mình nữa nếu như mình đã có khả năng gặp được Đức Phật Văn Thù. Tuy nhiên, nếu ngày nào mà mình còn mong chờ mình sẽ được trúng số thì mình sẽ khó lòng gặp được Đức Phật Văn Thù.
When the winning the lottery number becomes so important, you cannot see the Manjushri Buddha. When you reach the such a state, you having the ability to see the Manjushri Buddha, then the millions of the dollar will become the useless for you. You will have no more attachment to this.
Cho nên lúc mà mình còn mong chờ được trúng số thì mình sẽ không có đủ điều kiện để gặp được Đức Phật Quang Thù. Và khi mà mình đã có thể gặp được Đức Phật Văn Thù rồi thì mình đã không còn bất cứ một sự bám chấp nào về một món tiền lớn có được từ trúng số nữa. Trúng số trở thành không có ý nghĩa đối với mình.
Yeah. So that's the thing, okay? So that's the thing. Yeah. So anyway, Anyway, in case, okay, if you see the Manjushri Buddha as a winning lottery number, okay? And once you get the winning lottery number, and the one more advice I want to give, okay?
Và cho nên tóm lại thì nếu mà chúng ta trong trường hợp mình thật sự gặp được Đức Phật Văn Thù thì hãy nhớ hỏi Ngài sổ số ra số bao nhiêu, và sau đó thì Thầy có thêm một chỉ dẫn nữa cho mình.
Don't share the number, okay? With that.
Thầy dặn là đừng, khi mà được Ngài Văn Thù giao cho sổ số rồi thì đừng có đem chia sẻ với người khác.
Okay, anyway. Okay, thank you. Okay, then today we'll stop here and this week recite the Manjushri Buddha mantra, okay, and pray for him, okay, to bless him, okay?
Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây ạ. Và bài tập về nhà tuần này, thầy nhắc lại mình hãy trì tụng thần chú của Ngài Văn Thù và cầu nguyện Ngài ban gia trì chúng ta có thêm trí tuệ để thực hành giáo pháp tốt hơn.
Okay, when you don't get the book, everything, ask the Deepak, okay, not me.
Cho nên thầy nói rằng trong quá trình học, mình thiếu sách, thiếu đồ, thiếu dụng cụ học, thiếu tài liệu thì hãy đi hỏi ban tổ chức chứ đừng hỏi thầy.
And when you don't get the deep car free food, talk with the deep car, okay?
Và nếu như mình đến gặp deep car mà không có được ăn miễn phí thì cũng hãy than phiền với deep car, tại sao không được ăn miễn phí?
Okay, only thing is that if the deep car free food is not a tasty, then you have to tell me, okay?
Và nhưng mà có một điều rằng nếu như mình ăn cái phần cơm miễn phí mà deep car trao cho mình và nó không ngon thì hãy báo cáo với thầy là thức ăn deep car cho mình ăn không có ngon.
When I come to Vietnam, I used to eat the deep car, the food, huh? Food I used to eat that. Okay.
Cứ mỗi lần thầy về Việt Nam thì thầy lại trực tiếp ăn cái phần cơm mà deep car mình trao tặng cho người nghèo.
Okay. Anyway, okay. Thank you so much. Okay. Then see you on Sunday.
Thầy cảm ơn đạo tràng và hẹn gặp đạo tràng vào ngày Chủ nhật.